Vậy mà nếu là của mình thì mình phải giữ gìn bảo vệ mình hàng ngày, mình cứ giữ gìn bảo vệ mình, nó chết là nó chết, nó bệnh là bệnh, nó một chữ gì đó. Cho nên Đức Phật thấy từ chỗ mình biết sinh ra thì do cái nghiệp mình tái sinh ra mà có cái hành vi của mình, cho nên nó không có cái gì để làm cả, mình cứ chết là bệnh, mình cứ chết là nó chỉ còn lại cái nghiệp khi nó sinh ra rồi. Cũng tham sân chi phiền não như nó thì nó tương tư nó trở thành đứa bé sân thành đứa bé. Còn trái lại khi mà một người tu thì người ta không còn giận hờn phiền não, người ta làm chủ được sự sống chết, cho nên nó không còn cái nghiệp sân làm cái nghiệp tham sân si, cho nên nó không tương tư cái nghiệp thì nó trong tâm bất đặt không phải cái cơ sở. Cho nên cái người tu là cái chúng ở trong bất trần, nó tham bất trần, cái tâm phải là cái chúng nó gì cả đó. Mà cái đó hiện giờ thì tự ai cũng biến động, tham bất trần như là tham bất trần. Ngồi lại mình thấy con tâm của mình không phải một vật chủ nào, đó là không thành. Ngồi yên lặng nghe tâm của chúng ta không đau nhất mọi kêu thì nó an lạc. Mà ngồi đây mà không làm công việc gì cả, ý không suy nghĩ, mà thân không làm gì đó là vô sự, và đồng thời ở bên ngoài biến động nắm lạnh, chúng ta không có khởi nghĩ nắm quá làm quá, hoặc là chúng ta không khởi nghĩ một điều gì cả, thì bây giờ tâm chúng ta bất động, nó dễ dàng ai cũng có, nhưng nó không thể sống với nó lâu được, vì chúng ta ngồi làm lúc thì có phải lo lắng nghĩ ngợi gì mà sẽ quên, cho nên ta không được tâm này. Ngồi lâu hơn một chút nữa thì thân chúng ta bị mỏi mệt, bị tê nhức, thì do đó nó không có thể kéo dài lâu được. Vì một người tu là họ sẽ chứng dàn cái trạng thái tâm vô lậu đó, cho nên nó không còn phiền não, không còn tưởng niệm nghĩ ngợi gì chỗ kia, nó không còn đau nhức chỗ này chỗ kia nữa, cho nên nó hoàn toàn an lạc. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải làm cái phương pháp của tu, cái bọn pháp tu thì không đạt được. Cho nên đạo Phật rất thật, rất thật như Phật tử chúng ta có thân là ai cũng bị bệnh hết, có người nào mà nói là tôi có thân thì không bệnh. Một đứa bé sinh ra nếu mà mọc răng hoặc là nó thay đổi nó lớn lên một chút thì nó nóng sốt, và từ đó nó lớn lên nó phát triển cái sự vô thường của thân, nó phát triển nó lớn lên nhiều, nó cảm ra bao nhiêu lần cho con tập. Còn mình lớn tuổi rồi, các tuổi già chết thì cũng bao nhiêu lần bệnh nữa thì già chết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta làm chủ mình, làm chủ mình, không đi uống thuốc, không đi bác sĩ, không đi đâu hết, mà chúng ta chỉ khi có bệnh nhất thì cho nào bất cứ ở trên thân bệnh gì cũng được, nhưng chúng ta chỉ cần không để lưu bệnh nó ra khỏi thân, rồi chúng ta không còn đau đớn trên thân những cái đó là không được. Vì chính cái thân mà bị bệnh đau đó làm cho cơ thể chúng ta sức khỏe càng suy yếu càng yếu, cho nên những người già đang bệnh đau thì yếu đuối liền tổn thương, còn chết bệnh đau thì còn khó. Cho nên một cái của đạo Phật ra đời giúp chúng ta làm chủ tâm, không dạy ngờ được chúng ta thì giúp cho tâm chúng ta làm chủ bệnh, cho nên thân không bệnh thì già khỏe hơn, cho nên gì mà chúng ta làm chủ sân già bệnh. Còn bây giờ cái thân chúng ta biết là vô thường, nó sẽ chết, mà nó chết lúc nào chúng ta cũng không lo, bởi vì chúng ta biết các pháp đều vô thường, cho nên nó sẽ chết. Cho nên vì chúng ta không lo, cho nên một cái người tu chỉ cần giữ được tâm bất động, không còn ai là vô thường, không dao động trước sắp chết. Trước bệnh đau thì chúng ta có hóa tự đi không nào, chúng ta thấy nó bình an được. Trước cái tâm phiền não thì chúng ta có pháp chúng ta ngăn về gì làm cho tâm chúng ta không còn phiền não đau đâu, thì đó là vậy. Cho nên người mà làm được những điều này là người chứng đạo, người chứng đạo. Chứ đâu phải chúng ta biết như quý Phật tử dễ như thế này. Còn đây thầy cũng là có người bình thường, có như quý Phật, nhưng không phải có bệnh thì thầy chỉ tác ý trong một giờ hai giờ đồng hồ là không thầy không bỏ, còn những bệnh sơ sơ chỉ cần tỏ thọ đôi khi cái đầu đang không được cao thì thầy chỉ nói như vậy thôi, chỉ tư duy như vậy thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi, thì ngay đó tâm này là sợ chúng ta cảm thấy bất đồng. Có những thầy không có để tâm này lưu ý gì hết, cái đầu đau cái người biết đầu thì không có quan trọng đó, cho nên thầy ở trong những trạng thái tâm bất đồng của thầy thì lúc bây giờ chỉ trong vòng một phút thôi, đến năm phút thì cái đầu biết. Còn mấy con thì không được, và khi mấy con nói thì mấy con chưa có mặt sống được ở trong mắt mình, không muốn đậm thì mấy con cứ thấy đau cái đầu biết, cái đầu biết, nên nó không có, không có rời ra được. Còn khá là thầy thì mới rời ra được, khi mà thầy nói được là tôi tâm như thế nào, tôi tâm tất cả những cái gì mà tôi làm. Không bằng tôi đau, mặt nó đau, không lo. Mà chính tâm này không lo cái bệnh, thì cái bệnh sẽ được. Còn cái đá lại cái tâm mình cũng lao là không lo đến cái bệnh. Vì nó sẽ không biết mà mình sẽ không biết. Cho nên cái pháp lý của Phật Thích Nhi nói như thế này, có như ý ta ý, cái lực ý của mình muốn người ta đừng có bệnh. Nói với thầy có ý không? Khỏi vô cùng không qua, không đau, không ai đau. Chồng biết là không đi, không đỡ. Thầy chỉ nói được thôi. Rồi thầy giữ cái tâm mình ở trong tâm bất đại. Rồi thầy yên lặng, thầy giữ cái tâm không hề dao động ý cái tâm. Mặt đau thì đau khổ. Nhưng chỉ trong lòng mình, nó có ức từ cái đời đó. Nó có những cái bệnh nặng nề, nhưng mà chúng ta cũng tuân từ một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, chừng nào đó ra. Ví dụ như bây giờ có cái bệnh bán thân, nên nữa là nằm đó, nhưng mà khỏe thì thầy cũng dẫn ta đi. Đây họ là vô thường, hôm qua không có bệnh bán thân, thứ hai điểm nữa thì họ phục hồi lại. Nửa con người này hoạt động bình thường như nữa, không có được cao nữa. Thầy chỉ nói gì thôi được, thầy chỉ an ở an cư ở trong cái tâm bất động của mình, thấy như vậy. Và cứ như vậy, và cứ như vậy, và cứ như vậy rồi cũng hoàn thành các ứng thôi. Thì quyết định đấy, và cứ như vậy thôi, không phải hoàn toàn đi đến cuộc hồi lại, không còn bản thân nữa, rất là dễ. Chỉ trong vòng một ngày hai ngày thì không thể bên dưới, và đồng thời cũng có một số phật tử cư sĩ bên dưới coi cho phải là cư sĩ, người ta cũng nghe được cái chuyện này, người ta phạt liền. Rồi trong khi đó thân đã có bệnh, người ta bị khô chặt mắt, người ta không sợ, không biết, người ta mặc dù nằm trên giường bệnh nhưng mà người ta vẫn phát ý được là cái gia đình người ta khỏi phải nuôi dưỡng. Không phải rất là an toàn, họ đã chăm sóc được không? Mình chỉ tắt mắt mà hoặc dài chúng ta có như ý các ý dầu hoặc chưa sinh cho con con già làm sinh thì mình già hậu hoặc có nghĩa là cái sự đau khổ, đau khổ của thân là mình thành, mà đau khổ của tâm là mình nhận cho nên có như ý các ý dầu hoặc chưa sinh cho con con ngày chúng ta các ý không được bình thường, không được đau ốm. Thì chúng ta ở trong cái trạng thái tâm bất động, không còn gì nữa. Còn trái lại chúng ta không cần không tác ý, thì cái thân của chúng ta vừa chịu mà bị bệnh đau làm cái khổ, do cái bệnh đau mà thân chúng ta suy yếu, nhà có thể đi đến thế. Và nếu mà thân chúng ta không bệnh đau mà đến khi già 100-200 tuổi, ví dụ đến đó nó chết nó có bất thường, không đau mà nó cái gì nó mòn mỏi, nó chỉ nằm xuống nó ngủ rồi chứ chi không chết được đâu, bệnh nặng. Bởi vì đó thường thường là người ta bệnh đau thì mình không biết, dù người nào bệnh đau đấy, mà trái lại bệnh đau thì mình giữ hết rồi. Thì giờ nó mòn mỏi nó phải vô thường nó phải chết thôi, nhưng mà nó chết nó không đau không đớn nó chỉ nằm xuống nó ngủ được người ta phúc pháp. Cho nên chúng ta chưa nói tới cái sức làm chủ sức thân nhất là nằm chết sống nằm sống tập giác. Có cương pháp chúng ta nhập vào một cái đường cuối thiền, cái đường đó nó tình chỉ hơi thở, nó làm cho cái thân chúng ta không thở, rồi chúng ta xuất ra khỏi cái trạng thái của cái đường, thì cái thân nó coi như là một cái kinh nghiệm chết lại. Đó là cái cương pháp để làm chủ chết. Nhưng ở đây chúng ta không cần chủ bệnh đâu, có bệnh đủ hết, mà bây giờ cái thân không bệnh và cái gì nó mòn mỏi quá, già yếu quá, không thể sống được nữa, thì nó nằm xuống nó ngủ chết ngon, nó không đuổi bệnh được, nằm cũng không hạnh phúc. Cái chuyện nó chết thì nó có giữ được đâu. Cũng như bây giờ các ông thấy bác sĩ bệnh viện người ta trị bệnh, nhưng mà cái chuyện chết bệnh viện với bác sĩ cũng không được. Mà cái này mình cũng đối, mình có phương pháp mình trị bệnh không đau, không có đau khổ gì hết, mà cái chuyện chết thì nó nằm xuống ngủ chết ngủ cái gì đâu. Cho nên phải đáng Phật pháp rất thực tế. Cho nên nói nhiều người sống trong này mà không thấy ai chứng, tại vì người ta hiểu cái chứng cái gì đấy. Chứ sự thật có nhiều người đã hiểu pháp mà thầy đã dạy rồi, người ta làm chủ bệnh được, mà cái chứng người ta làm chủ được cái thân nữa. Mà người hiểu Phật pháp rồi thì nói trước kia họ không làm nằm ai quá trái ý họ là, hoặc là chửi họ thì không thể nhịn được. Nhưng đến hôm nay thì họ hiểu cái pháp của thầy dạy rồi, tức là tâm họ ngon giận, nhưng mà họ không đến độ dữ như vậy, họ không có chuyện đó, không hiểu. Cho nên đó là cái đợt tiếp có nữa rồi. Nhưng mà cái người đó tập liền quán đi sanh tôi biết thương thương, quán đi sanh tôi biết thương thương, hoặc là từ bỏ thân sanh tôi biết thương thương, từ bỏ thân sanh tôi biết thương thương. Mình từ bỏ và mình thường nó chưa xong, nhưng mà mình từ bỏ rồi. Mình cho nên đến khi có người mà nói lời nói trái ý mình thì cái gì mình đã từ bỏ. Mà khi mà cái ý từ bỏ thì nó có cái lực trong tâm của mình, nó có cái lực nó làm cho nó không giận. Và là ý thức của mình có cái lực. Cho nên mình siêng năng thì mình đã cứu cái nhà đất cổ. Pháp đơn giản thôi, chỉ mình siêng một ngày, ví dụ như buổi tối mình nhận ra, mình ngồi lại, mình biết cái tâm mình nó dễ giận hờn á, thì mình có ý quán từ bỏ tâm sanh tư tư, quán từ bỏ tâm sanh tư tư, từ lúc chưa trở nên năng thả được các ý. Bây giờ 30 phút thôi, rồi bắt đầu mình nghỉ. Khi mình thấy mình thức giấc, mình dậy mà nó không ngủ, thôi ngồi dậy đi. Ngồi lên thì 30 phút cũng có ý như vậy, quán từ bỏ tâm sanh tư tư, quán từ bỏ tâm sanh tư. Rồi tập trong một tháng, rồi có người nào nó hoặc có người mình bây giờ còn cải tọ, nó không cải tọ nữa. Nó hạnh phúc như vậy, tại sao có những phương pháp để chúng ta tự tâm, để lời tâm chúng ta tự tâm, mà rồi cũng cải tọ lớn ý với nhau, là cái hạnh phúc nó đều. Bởi vì mình có thấy trái ý mình mới cản, vợ con, chồng con nói gì đó, mình trái ý mình mới cản. Nhưng ở đây nó không là trái ý gì, bởi vì mình lìa khỏi tâm mà giận hờn của mình, nói gì thì nó cũng được, nó tùy thời, nó không có bị chứa ngại, cho nên nó thản nhiên, nó thả lỏng, nó thấy con nó rất là hay. Nhưng vì chúng ta chỉ có tập luyện thì cái phương pháp của Phật dạy để giúp chúng ta trong cuộc đời sống như mọi người mà chúng ta không còn đau khổ, mà không còn đau khổ tức là có gì đâu, đó là chính là. Tại vì mình tự làm được những cái điều mà đau khổ đó không còn đau khổ thì đó là chính là. Cho nên đối với thầy thấy một số người trong thầy họ kiến đạo rất nhiều, chứ không phải là đạo đức của đạo Phật. Đạo đức của đạo Phật, đạo đức không làm khổ mình, khổ người kia, nghĩa là nó không làm khổ nó, ai kiểu lắm mà nó giận nó tự là nó làm khổ nó. Mà mình nói một lời nói làm cho người khác buồn phiền, tức là yếu đạo đức. Cho nên đạo Phật nó có hai vế mà chúng ta thấy rất rõ là không làm khổ mình, không làm khổ mình, thì người đó nó sống trong đạo đức của Phật giáo. Cho nên thầy ước ao là làm sao chúng ta triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo. Nó có năm cái đức hạnh của nó: đức hiếu sinh, lòng thương yêu, đức ly tham vì cái lòng tham muốn của mình, đức thương thị nghĩa là một giờ thương yêu nhau, chia sẻ nhau trên cuộc đời nhiều cay đắng được phục hồi. Không nên có vợ có chồng thì nhìn là nhìn người khác mà quên được quên chồng mình, thì cái gì đó là Phật không chấp nhận gì đó. Cho nên đối với đạo Phật, cái đức trung thị rất cần thiết để xây dựng một gia đình rất hạnh phúc. Rồi đạo đức thành Phật không nói nhớ có gì nữa, không có thì nó không có, mà bỏ thì không có, tức là đức thành Phật. Đức minh mạng, không dại dột, sáng suốt, không lộ, không thích lắm, không nhìn gặp những thứ có thể làm cho chúng ta nhìn gặp. Đó là sự thông minh, sự minh mạng, sự sáng suốt của một người. Còn chúng ta không sáng suốt, chúng ta uống rượu, rượu gây chúng ta không còn bình tĩnh, nóng nảy, rồi chúng ta say rượu, rồi chúng ta nói những lời mắc rối rộ, những lời những người làm cho gia đình bất an, làm cho những người xung quanh mình khi dễ mình, nói lời nói không chính đáng. Do đó chúng ta không có quyền gặp không sao xưa, thì đó là người không mạnh, người hạnh phúc, người không sáng suốt thì đang thường bị ô nhiễm như quyền gặp rượu thuốc lá, làm cho cơ thể chúng ta dễ bị bệnh, không sáng suốt. Chúng ta sống với thực phẩm, với cơm, chứ chúng ta không thể sống với rượu, không thể sống với những thứ quyền gặp như thế. Cho nên đạo Phật rất tuyệt vời, đó là những cái đạo đức nhân bản mà cần phải sử dụng tốt để cho là người họ hiểu được những sự hạnh phúc này, sự việc. Cho nên mình mong rằng cái ngày mà đó bộ sách đạo đức nhân bản sống trong lòng của mình, của người được viết thành sách gửi cho bộ giáo dục, rồi từ bộ giáo dục đó họ sẽ chuyển dựa vào đó họ triển khai, họ viết thành những bộ sách giáo khoa dạy cho các cháu từ tiểu học cho đến đại học. Thì đất nước chúng ta mọi người đều có đạo đức, đều là phúc vô cùng, thầy chỉ ước mong như vậy thôi. Còn hiện giờ tất cả chúng ta là những người lớn rồi, chúng ta học những gì cần thiết thì chúng ta hiểu biết, để chúng ta xả, chúng ta không còn lượng ngờ. Học những gì cần thiết để mà làm chúng ta học được, như những cái khó như những cái ý, thì lúc chúng ta có được nội lực để sống được bình an, không có bệnh đuổi bệnh, không có phiền não đuổi phiền não, làm cho tâm chúng ta tự nhiên tự an, không còn lo lắng sợ hãi, không còn đau khổ, không còn đau khổ, đó là hạnh phúc. Cho nên đạo Phật thích thực cả đối với tu tập. Cho nên khi mà về đây thầy cho một pháp, rồi thầy dạy cho cách thức học. Nhất là tập ăn ngàn bữa, bởi vì tập ăn một ngàn bữa tức là mình biết ăn, ăn ngàn bữa không còn ăn, rồi ăn ngàn bữa chúng ta đi ăn. Rồi chúng ta tập hóa những cái ngũ tinh thần, chúng ta con người chúng ta có như quý Phật tử biết cái niềm của Phật biết, nhưng mà nó còn cái mà cái người tham ăn năm ngủ là cái người thiếu trí tuệ. Cho nên chúng ta phải tập mà tụi cứ ngủ, giờ nào cho ngủ là phải ngủ, mà giờ nào thức là phải thức, không được tự ngủ. Do đó chúng ta ví dụ như những giờ mà chúng ta cho ngủ thì chúng ta quy định cho những giờ bảo ngủ, thì tâm chúng ta nằm đây là tâm chúng ta yên ổn và tiếp vào được ngủ rất ngon. Còn nếu mà không thì lúc thì ngủ như thế này, lúc ngủ như thế khác, thì nó là thiên thời, nó làm cho sức khỏe chúng ta cũng không đẹp, và nó có sanh tâm lười biếng như vậy. Cái người đang ngủ ở trên này biếng, cho nên cái người chia nhau chỉ có ngủ, mà cái người biếng không biếng. Do về đây thầy dạy các thứ để làm chủ cái ngủ, làm chủ cái ăn, ăn ngàn bữa tới giờ ăn, ăn hoàn toàn là các điều khác không ăn thì hợp, tức là ăn rất là tiết độ, điều độ. Rồi ngủ cũng vậy, ngủ rất điều độ, giờ nào ăn giờ đấy, cho nên không ngủ thì hợp, tức là làm chủ ngủ, làm chủ được ăn, làm chủ được ngủ, thì chúng ta mới làm chủ được sự sống chết được thế người ta. Là do đó thì tới cái giai đoạn cái hạnh cuối cùng đó là hạnh gì sống một mình. Bởi vì chúng ta thích vui, cho nên vì vậy mà chúng ta hay biết duyên nhau nói chuyện, thì nói chuyện này thì kia thì hơi có những chuyện làm chúng ta cãi đúng như vậy. Còn một mình chúng ta ngồi sống thì không ai có gì nói không, chúng ta tức được chứ ngại. Vì vậy mà chúng ta sống được một mình thì trong khi đó từng tâm niệm chúng ta thở nhớ điều này cái kia đều là chúng ta dùng tâm như chúng ta ấy đuổi sạch, chỉ còn lại một tâm bất đạo không đạo vô sự, cuối cùng chúng ta tiến đạt. Cho nên ba cái hạnh ăn ngủ và cư chúng ta phải giữ trọn vẹn, và sau khi giữ trọn vẹn thì thầy cho một cái thấp vào cái bụng cái thấp đó, chúng ta chỉ trong vòng 5-6 tháng sau chúng ta dùng cái pháp cái ý, mỗi từng niệm nào khởi ra, từng cảm thọ nào cái thân đều là chúng ta để lui ra hết, chỉ còn hầu lại với cái thân an ổn và cái tâm thanh thản. Lúc bây giờ chúng ta chỉ là không có đâu, chúng ta có khó khăn không thầy nói
ở trong pháp như một cái pháp như thế này nhỏ đi, hàng ngày có người cho chúng ta ăn được cơm, người chúng ta cứ ngồi cứ tác ý xả thôi, có niệm nào chúng ta xả, có cảm thọ đau tê mệt mỏi gì trên thân chúng ta xả, nhưng chúng ta phải giữ được ba hạnh, ăn một bữa, ăn nhiều bữa, ngủ chúng ta ngủ giờ giấc hẳn hòa, chứ không được ngủ chúng ta giảm sáu một mình, ba cái hạnh này sống được thì chỉ trong vòng 6 tháng thì chúng ta đạt được cái mức bất đẳng, còn ba hạnh này mà giữ chưa trọn thì chúng ta khó mà giữ trong một năm. Nhưng mà thấy đơn giản lắm, nhưng mà có điều kiện là quyết tâm hay là không quyết tâm. Quyết tâm thì mình sống trong một tuần lễ, mình sống một mình một tuần lễ thì mình quyết tâm nhất định là nó muốn đi ra chơi đó, nó muốn đi chỗ này chỗ kia đó, nó ở trong thất mình đó, nó buồn rồi đó, nó muốn đi dạo đó, hoặc là muốn lấy chỗ đi quét đó, hoặc là muốn nó khởi ý mà muốn đi ra để mà nhổ cái cây cỏ ra, nó là không được, cấm liền cái khác, bắt buộc ở trong thất tu hành chứ không có được chuyện này. Do đó nó không đi ra, nó làm cái gì hết, tức là nó không tạo nghiệp, nó chỉ còn có tạo nghiệp bất động tâm thân 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 thân. Chứ nếu trong khoảng thời gian 6 tháng mà chúng ta đi ra, đi vòng vòng thất chỗ này qua chỗ kia chơi, đi không nói chuyện ai đó, mà nó cũng bị bấm. Rồi thấy cái sân dơ quét cũng bị bấm, thấy cọng cỏ nhổ cũng bị bấm giận. Cho nên chúng ta để cho cái tâm nó quy vô hoàn toàn. Sau khi tâm nó quy vô, nó bất động hoàn toàn, thì lúc bây giờ chúng ta đã bảo giữ được tâm bất động rồi thì sau đó 6 tháng sau chúng ta thấy được tâm bất động, chúng ta sẽ làm. Chúng ta làm tất cả mọi cái vệ sinh, nói chuyện gì với tất cả mọi người thì hoàn toàn không bị lạc. Còn bây giờ chúng ta chưa giữ được cái tâm bất động đó mà chúng ta đi ra nói chuyện là chúng ta bị phóng được, chúng ta sẽ bị cắt hết, nó lôi chúng ta vào tâm phiền não, chúng ta nó sẽ sống trở lại, nó làm chúng ta đau. Nhưng mà nó đơn giản quá. Khi mà để nghe thầy nói thì dưới Phật tử này cố gắng tự chúng mình. Ngày xưa Đức Phật dạy các con từ các bước cho mình, các con hãy từ các bước cho mình, Đức Phật không đi dùng. Cũng như bây giờ thầy dạy quý Phật tử hãy tác ý, hãy tu tập, hãy giữ tâm mình bất động, hãy ăn ngày một bữa, hãy dùng cái pháp thân là niệm phá tất cả những hỗn trần thiền miên, để rồi chúng ta sống được hoàn toàn thì chúng ta sẽ chứng là được cái bậc sống tốt phát triển. Hôm nay những chú Phật tử về đây được thân thầy, được nghe thầy nói cái pháp tu tập rất là đơn giản, hãy cố gắng cứu mình, không ai cứu mình bằng chính mình hãy cứu mình, có thân là có khổ. Bữa nay thì ngày mai thì chưa chắc đã hỏi, nếu nó không bệnh đau thì thôi, mà đã bệnh đau đó là một nỗi khổ không phải cho mình mà còn cho những người thân. Một người đau thì làm sao mà những người thân của mình có yên tâm được, còn phải lo lắng. Một con người đau cả bào trong mình còn, con người chúng ta nó phải hơn con người nhiều chứ sao. Vậy mà con thức dậy nó còn như vậy, nó ngồi chúng ta trong gia đình có ai bao giờ vợ đau mà chồng đi chơi được đâu, không thể. Mà chồng đau, con đau, người mẹ, người vợ không thể yên tâm được. Đó là cái nỗi khổ, một người đau thì cả nhà làm sao mà cái tình trạng này là quá tuyệt nữa. Mà thầy nói cái phương pháp chữa bệnh thì bệnh không có, thì làm sao sau này đau khổ rồi mới chết được. Cho nên nó nằm yên nhỏ, nó ngủ chết ngủ ngon lành thì đó, thì ai cũng ước mong mình như vậy, nhưng mà mình không tập luyện mà sao biết được. Cho nên các tổ của mọi người như hòa thượng Trường Văn, hòa thượng cũng nói viết một cái bài sám cầu cho tôi chết biết ngàn biết giờ biết khắc biết rằng, nghĩa là cầu cho mình chết mình biết được ngày giờ, cầu xin cho sự thật đạo Phật làm chủ chứ không phải cầu xin. Nói cầu chứ bây giờ mình làm chủ mình muốn chết mà chết cũng không được, không có đâu cầu chứ. Nhưng các tổ bên tình đó thì không thể được trên cầu chứ, cầu chứ cho tới khi mình đi tìm đi sát với mình phải đi, đó là cách thức để cầu. Và ở đây chúng ta không phải tình đó mà Phật giáo viên hữu các thức lý tập dạng chúng ta làm chủ sự sống tốt, có bệnh đối bệnh mà không bệnh mà nằm xuống để tự tại rồi nó thở từ dừng khi con tâm kia không mệt không đau, đó là tự tại tâm sao. hãy ráng tu tập đi. Một ngày chỉ cần bỏ 30 phút hay hoặc là 1 giờ khi tập, 1 giờ chia ra buổi sáng, 2 buổi tối, 1 giờ, nửa giờ, buổi khuya, nửa giờ thì phải ban đêm, ban ngày đi dài. Mà ban đêm thì tối tất cả gia đình đều ngủ hết rồi, hay gì hay hoặc là mọi người ta xuống qua TV, thì trong giờ đó mình bỏ 30 phút mình không cần xem TV, mình chỉ tập. Rồi khuya mọi người thì yên giấc ngủ thì mình thức dậy mình tập 30 phút. Cứ ngày ngày cứ buổi tối và buổi khuya mình tập, bỏ ra như mình tu tập có 1 giờ thôi, tối nửa tiếng, rồi khuya nửa tiếng, và ngày nào cũng tập như thế mà được. Trong 5-6 tháng sau mà tập luyện như vậy, quý Phật tử có đau rồi biết, tự bảo ta ý như thế, họ là của đường à, cái bệnh đau bụng này không có đau nữa mình điên, thì đầu cậu yên lặng, nó không hay quá này. Hoặc cái đầu mình nhức, hoặc là cái chân mình bị khớp khớp nó đau nhất, hoặc là nó bị nhức chỗ nào, bất cứ một chỗ nào trên thân chúng ta bảo đi thì nó sẽ đi liền. Mà chỉ mình có kiên nhẫn mình tập như vậy thôi, rồi kia tối mình tập 30 phút, rồi kia mình tập 50 phút, thì nó có những cái phương pháp đơn giản. Muốn trị bệnh của mình thì nó có câu như thế này, biết có tự nhớ để an tịnh thân hành tối đức tu đi vô, an tịnh thân hành tối đức tu đi vô, vô thở ra năm hơi thở, rồi đã ý là mà cứ như vậy cái năm hơi thở đã ý là năm hơi thở đi là đúng 30 phút nghỉ đi đó. Khuya dậy cũng các ý câu đó, an tịnh thân hành tối đức tu đi vô, an tịnh thân hành. Bởi vì mình biết cái thân mình bữa nay nó an ổn vậy, cái ngày mai nó sẽ bệnh đó, thì chắc đã là không bệnh đâu. Cho nên bữa nay mình tập trước đi. Nếu mà mình tập dạy cái không bệnh, mà có bệnh thì bảo đi thì nó đi. Các bạn hiểu không? Mình bảo nó đi thì tức là mình đưa vào thở, mình biết mình thở ra cho mình tập biết cái bệnh của mình. Ví dụ như cái đầu thì đang nhức này, mà thì thường tập cái câu an tịnh tâm hành của biết chúng vô, an tịnh tâm hành của biết chúng ra, rồi biết được. Bây giờ nó nhức đầu, thầy bảo cái đầu đau này đi, ở đây không có đau cái đầu nữa nha. Thì thầy tác ý như vậy thì tác ý câu kế an tịnh tâm hành chú ý chú vô, an tịnh tâm hành chú ý vô, rồi chú ý vô là một sự tối ra. Thế đến khi thầy nhìn lại cái đầu thì hết đau, vì thầy ở trong hơi thở chứ thầy đã ở trong cái chuyện nào cái đầu đó mình đau, có không hiểu không? Mà tại vì thầy đã tập, thầy tập 5-6 tháng nó quen rồi, cho nên thầy bảo nó an tịnh rồi thì bắt đầu thầy chỉ biết hơi thở thôi. Bây giờ thầy bảo cái đầu đau này không có đau nữa, và biết hơi thở an tĩnh trong hơi thở đi, thì bắt đầu thì cái hơi thở đen thì bây giờ thì tập nó quen rồi, bây giờ đương cho hơi thở thì nó ở trong hơi thở đi, mình cứ thở ra thì vô thở ra lát nữa thì không còn thở ra vô nữa thì nhìn nó hết rồi. Bây giờ cái đầu này đầu nó trở nên nó đơn giản như vậy, người ta sẽ đứng an tâm, nó lợi ích như vậy người ta sẽ đứng an tâm, mà nó có nó chỉ ra xong nó có tập luyện cái đó thôi chứ nó có tốn tiền có bạc gì đâu. Mà trong những cái buổi giống như buổi tối như con thấy gia đình mình xuống nhau đi qua TV, còn như mình tìm bao nhiêu thôi mà bao nhiêu phút là không được. Bây giờ thì chắc chắn ai cũng ngủ rồi, mình dậy mình thấy nó có buồn ngủ đó, mình dậy mình tập có gì đâu. Không ngờ là sau thời gian gia đình không hay mình tập luyện gì gì hết, cuối cùng có bệnh gì hạnh phúc đó. Ai làm cũng được hết, hay nói người già cũng tu tập được mà người trẻ cũng tu tập được, như các cháu thì học cái thứ nó cũng tập được, mà để nó siêng năng tập được nó cũng chữa được bệnh nó, mà nó không còn bị đau khổ mà cảm nó đi bệnh viện như đầu không làm gì, chỉ nó thế là chỉ con sẽ làm vậy, nó cũng tập nó làm vậy chứ mà nó mình giúp con mình giúp thân mình giúp con mình, mà con mình không đau thì phải trừ qua có cháu bé nó chưa biết gì không, chứ mà đã biết, nó đã biết đi học thì nó đã biết được viết chữ, nó đã biết được cô giáo dạy nó đã học theo được, nó hát được thì mình dạy nó tác ý được, mình tác ý nó thành cái lực của ý thức của nó, cho nên mình dạy cho nó an tịnh thân hành thứ thứ giới, an tịnh thân hành thứ thứ giới thì cái thân của mình sẽ an ổn hơn cái gì, thấy không? Đơn giản lắm. Bây giờ còn thầy học thầy dạy cái con có nó rất là tuyệt vời. chỉ có nhiêu đó về tập học 6 tháng rồi.
Dạ, kính bạch thầy, nay gia đình của Hiếu thầy là mẹ Hiếu chuẩn bị đi về bên đó thì Hiếu cũng có một số việc để bạch lên thầy để thầy chỉ dạy.
Có gì gì đó thì để ngồi ra ra hòa, còn không có gì quan trọng thì cái này là như là trước mọi chuyện nó là cái nhân cũng là yếu đuối thì là cái gì khó khăn cho nên có gì cho nên khi họ về như vậy đó là tất cả những cái điều kiện này đều là do ngày ăn không đừng sợ đừng lo gì đó. Khi mình rời khỏi ở đây mình đi xa thì nó cái duyên đến lúc này thì cứ bình tĩnh mà mọi sự việc xảy ra thì mẹ cứ nghĩ đây là như vậy thôi, tâm mẹ nó sẽ bình an chứ không gặp cái con gì họ nhắc nhắc mẹ là như vậy. Hôm nay là con đi là con tới một đi nhưng mà cái sự lo lắng bao nhiêu là và một cái sự lo lắng con bắt nó bằng mất cho mình đừng có lo lắng. Vì nhân quả nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi từ lúc từ giây trong cái đời sống của mình. Cho nên khi mình hiểu biết được nhân quả thì tâm con sẽ được an, không có an được an ổn mà con còn lo lắng, con cứ nhìn nhân quả đừng sợ đừng lo gì nữa, cái gì nhân quả là xuất hiện thì sẽ an ổn.
Và thứ hai là ba ngày thì con cố gắng để tránh cái gì có thể chế bản thân mình là người tình họ trong nhà mỗi người có lời con dạy thì con thấy rất là kiên nhẫn thì học dạy
nó con sẽ dạy như thế này nó gặp nhau bị cản con những cái kiên nhẫn những cái điều kiện xảy ra đây còn những điều vui vẻ nhau cũng là những cái thứ học cũng là với nhau. Bởi vì có gian với nhau thì gặp nhau một trăm phương mà quả cổ cũng được gặp một cho nên vậy mình hiểu nhân quả được không? Con không sẽ chưa vậy. Bởi vì những người thân của mình xung quanh đều là những người gian nhạo nhau nghịch hay là thuận, nghịch thì nó là những cái ác pháp hay là cái đau khổ cãi cọ phiền não, còn thuận thì nó thương yêu nó ngọt ngào đó là thuận. Cho nên vậy điều đó đều mình nhìn qua nhân quả thì con sẽ bình an. Cần phải có một cái trí tuệ nhân quả mà có hiểu biết gì nhân quả thì mấy con sẽ được bình an nhất. Cho nên thầy khuyên mấy con là ở trong cái nhân quả của mấy con, mấy con chấp nhận nó, vui vẻ chấp nhận, đừng lo lắng, đừng sợ. Nó sẽ chuyển biến mà khi mình chấp nhận mình bình an thì nó thay đổi. Bởi vì nó chi phối được không có được mình. Coi như thay vì mình trả cái nhân quả đó, phải buồn phiền, phải đau khổ gì đó là mình trả nhân quả. Nhưng bây giờ mình đã hiểu nhân quả cho nên tâm mình không được chuyển thì đã chuyển nhân quả. Con hiểu cho nó sẽ chuyển nhân quả. Mà chuyển nhân quả thì đem lại đến được an, bình an hơn. Nó còn hiểu hơn. Cũng như hai người gặp nhau mà có nhân quả này thì hai người này sẽ lời quan tiếng lại. Mà bây giờ mà biết nhân quả mình nhẫn đi.
Cái đạo Phật nó là cái tội lớn nhất của tâm ta là tội tiếng này. Để thế hình sống có điều kiện ra này
là khi thật ra nó còn nói nó yếu là tại vì mà dựng lên cái người mẹ sinh đứa con ra là nợ nó một đứa con mà quan quả mà hiếu hạnh đó là đứa con nợ người mẹ bảo sai cũng nghe bảo đúng cũng nghe đó là cái đứa con còn nợ người mẹ. Còn trái lại người mẹ nợ đứa con thì đứa con tránh nó lại thì cái xã hội chúng ta cho là nó tính vô tận chính sinh nhân quả không có lý mà đây là luật cảm nhân quả mà giai nó đến rồi là chứ chưa hẳn là thiếu mà không hiểu. Bởi vì những đó là giai nở nó sinh ra, còn không giai nở là không hiểu. Con giai nở với con đấy sinh mà nó luôn lúc nào cũng biết nghe, nó không trộn thắt kiếm tiền con, nó làm đem lại mà giàu cho con thì đứa con đó là đứa con nó lớn cả. Còn nó phá thắng nó ăn cắp tiền con này kia là con ký nợ nó đấy rồi, cho nên con cho nó được miếng thịt con mà còn ở đây nó có cái được nhân quả nó rất công bằng đó. Cho nên vì vậy mà con mới ăn ta, còn con thấy nó là đứa con nó yếu thì con không ăn, nó cãi lời con thấy thằng con này nó hoặc đứa con này quá bất hiếu thì con phải khổ đau, còn ở đây mình cũng phải vui vẻ và ước nguyện con mình sẽ trở thành một con tốt. Tại vì mình xin cho nên con tự mắng con trong ngày con gì nó là thì lần lượt nó trở thành của con, tức là con trả anh hết, tức là con chịu được cái này, nhưng cứ đưa tiền gì cũng thế, không thể nói là tấn công người ta, không hiểu thì đứng trong nhân quả là chuyển nhân quả, mà không hiểu nhân quả cứ đứng trên cái đạo đức cứ hiếu hạnh hiếu hạnh cái đó là không hiểu được. Sư sao con dai nó mình đẻ nó ra thì nó nghe lời mình đó là nó nợ, nó không phá mình này kia đó là nó nợ mình, mà nó làm một cái gia đình mình chia cái này kia cho mình tốt thì nó thấy con mình tốt, bây giờ nó nợ mình. Còn một đứa nó phá tán nói gì nó không nghe, cho anh đi học nó trốn học lên xuống, nó làm cho mình bực tức, đây là mình nợ. Mà khi con hiểu con nợ nó vui vẻ thả nhỏ nhẹ khiêm hơn, không đánh không chửi mắng nó, thì con cũng tạo cái nhân quả thật, thì lần lượt của con nó cũng tốt. Cho nên nhiều khi mà con mẹ tức là con mình nó nghe đánh nó hoặc mình chưa đến khi nó bỏ mình không đi nhanh tội vậy không. Cái thứ giáo dục đó là thằng thứ nghĩ là con mình có thiếu không hiểu con còn nói nhiều khi cha mẹ của mình nghe bây giờ con chưa lập gia đình mà lập gia đình rồi thì cái người mẹ họ làm cái học cũng như thế này đâu đúng chứ, mà nó mà con nói cho mẹ con nghe thì bà lại nói mày là thằng có thiếu biết giờ không, nói thì cái này là tôi khó chịu nhất mà không nhiều gia đình con đầu mà con thấy rồi mà cũng như quả rồi thì coi như trả hết từ đó chịu biết thầy bảo cứ nhiều nhân quả rồi thì con cái đường này cái đường xấu mà giữ đi người ta biết cái lập luận để người ta xây dựng cái nền tảng của con người thì nó ở trên này lại nghe dưới phải chấp thuận thì đó là không cần cho nên đó thì cái đạo đức con kiến là đạo đức người còn đạo đức của đạo Phật cái đường nhỏ dù là con mình nói là nhỏ cũng được nói là biết cũng được nói để tôn trọng cái sự sống của nó cũng như là cha mẹ phải biết tôn trọng sự sống của con không được tránh nó một vật vật tăng còn này tức giận quá nó còn là không được thì đó là không tôn trọng gì hết nó luôn không nói ra nếu mình có nói phải nghe mà mình thì không nên học cũng không được cho nên con làm khổ mình cũng được nếu con mình chứ mình làm khổ nó khóc nó đau thì đó là mình thì chứ còn mình đẩy nên là thì có thể là như vậy là những người không chịu nhân quả mà đặt nặng vấn đề giáo dục không chịu nhân quả mình giáo dục ở bên con chú rất là trên bờ và từ đó thầy cũng sức chế và sau đó cũng là rất cho nên cố gắng chi được cái này đạo đức nhân quả nhân quả này thì thầy cũng cứu con vô cùng cha mẹ dạy lời họ mà cái công việc nó còn tí không được có cái hành động khô lỗ chứ nhiều khi mình nghĩ con mình sinh ra cái nói là mình bị không bây giờ được pháp nhà nước người ta cũng vậy cha mẹ mà đánh con mình còn nhỏ 10 tuổi 1 2 tuổi mà đánh nó vậy là nhà nước được pháp như thế nào chưa bạo lực trẻ em mặc dù là cha mẹ cái tim nó chưa nói gì bây giờ nó có cái sự công bằng thì thấy nó đi gần những cái nền đạo đức của nghĩa quá nhiều ở những cái nền không khí
thì mà nó nghe là ở trong giả là cái chuyện là nếu mà thật sự tạo ra cái thiệt thân và được thành người đó tức là cái phía sau
đó thật sự đã đúng những người năm thế giới đó là như thế này nếu mà mình không chọn thì sau này họ sẽ thả anh vô vì thế giới thì là cái sắc sao đó mà mình cũng có giữ trọn đời mình biết mình biết không biết không thì làm sao mà phải trả những cái quả đó mình chết đi thì biết mình có tùy trường mà khác nó sẽ tu tâm nó sanh lòng nó là nhỏ vô là kiếp chứ không phải là trong một kiếp con và đó rồi phải trong một kiếp nó rất lâu lắm nó mới làm được
nhưng mà nó thấy trong xã hội này cái số người mà hiểu biết về đạo Phật cái chuyện nó khó mà hiểu đúng thì càng biết nhiều ngày càng sáng hiểu hiểu đúng càng biết nhiều như vậy nếu mình sáng ngày như ăn thì cũng không có bị quá đau thương nữa tức là đau đó thấy cha mà ăn bị khó mình được mình tiếp xúc hơn những cái thứ đó bởi vì cha mẹ mình cũng đang sống ở trong một cái thế giới là chúng sinh vậy, mình chết cũng thành những cái loại chúng sinh đó. Bây giờ mình đang thành cái chúng sinh đó, mình cũng làm tám tô tôi nhưng mà không ngờ là cha mẹ mình không làm trong cái tình trạng không có gì khác, nhưng đó là cái nghiệp nhân quả của cái dòng luân hồi. Luân hồi cho nên như vậy mà hiểu biết đạo Phật thì nên giữ gìn, mà chưa biết đạo Phật chưa hiểu thì mình nên cố gắng mình học hiểu, học hiểu rồi mình được, mình sẽ thực hiện đúng chứ không chế mà ví dụ như nghe nói như là ăn chay rồi tập mình ăn chay liền được, nhưng mà mình phải học hiểu biết nhân sinh, biết thương yêu mình, thương yêu sự sống của loài chúng sanh như thế nào, từ là thương yêu đó chúng ta cảm biết, chúng ta biết là chúng ta ăn chay mình không ăn được chúng ta nào do từ thiếu thương yêu mà chúng ta không yêu thương chúng ta, chứ không phải vì giữ được cái đức Phật giữ tâm mà vì giữ đức mà chúng ta thực hiện theo lời thương yêu chúng ta thì không phải đúng pháp.
Và bình thường những người thân của mình còn xấu này thì cái cách mà nó liên tục cả nhất là có thể mình còn từ cái thân thành của mình phải tập luyện,
phải tập luyện.
Như bây giờ con thương ở gia đình con có năm người, con thương những người trong gia đình thì con sẽ giữ gìn tham giới, con ước gì sao cho những người thân con trong gia đình bình an, không bình an, không tai nạn xảy ra, thì con giữ vốn đó để mà cho những người thân trong gia đình con, thì con đã mất một tháng thì giữ gìn tham giới thì chuyển biến cái mặt cho những người thân trong gia đình con không tai nạn. Đó là nó cái giới, mà giới là thiền pháp, mà thiền pháp nó chuyển khác pháp, nó làm cho gia đình con một người ăn chay gia đình mình hạnh phúc bình yên đó. Mà nếu mà cả trong gia đình năm người đều ăn chay hết, đều sống năm giới hết, hạnh phúc hết, thì nó thật sự là thật dạng cơ bản cũng đúng là con người là chúng ta hạnh phúc vô cùng, và chúng ta còn phạm những cái giới luật, phạm những cái đức hạnh, thiếu đức hạnh nên chúng ta còn hạnh phúc, nó thuộc về được nhân quả. Để sống thiện thì được bình an, và hai cái gì cũng được, không có lưu, không có lưu cuốn gì giải thoát được, thì con sẽ hướng dẫn lại cái này nó hướng dẫn được đây nhớ nghe lại không
trong cái bộ kinh đó thì thầy nói cần có những cái sự thiếu sót và những cái sự lạc tê của các con, thế thì như vậy thì đến bao lâu thì mình có được một bộ kinh đúng chánh gốc của lời Phật dạy, và trong cái bốn cuốn những cái lời gốc Phật dạy mà thầy đã soạn ra thì đã đầy đủ hết chưa, hay là chỉ có một lần thôi?
Chưa có, nghĩa là chừng nào mà có cái gì thôi mà chưa qua kết tập lại cái bộ kinh học và cái bộ kinh hiện giờ bằng tiếng Việt mà hòa thượng mới cho mình dịch ra tiếng nước, thì thầy đào tạo được một số người và đồng thời thầy chủ trì, chủ trì do cái buổi mà kết tập kinh cho thầy nó. Bây giờ thầy chỉ viết trong những lời gốc Phật dạy lấy ở trong kinh như thầy hòa thượng mới cho mình dịch, mà thầy giải thích cho người ta hiểu được đó của Phật giáo như vậy, như vậy chứ không phải hiểu như vậy, hiểu như đại thừa thì không được. Cho nên phải lấy cái này, đây là đường lối tu tập, chỉ bốn tập này thôi, nhưng mà thì con làm cái nhiệm vụ này, cái gì mà mình thì chưa đủ cái niềm tin cho mọi người, mà ở đây thầy kết hợp là 10 vị A La Hán mà thầy đã đào tạo trước trước, sau khi 10 vị có rồi, thầy là người chủ trì của cái cuộc kết tập tinh tập tất cả những bài tu mà các tổ thiên vào đây, thầy đều gạt bỏ ra hết, cái tập thể này gạt bỏ ra hết. Nghĩa là những người tu tiến qua A La Hán rồi sẽ gạt bỏ hết những cái lời dạy sai, đưa vô làm đưa ngoài cái bộ kinh của lời Phật dạy. Còn cái nào lời của Phật dạy thì để y cái những cái lời Phật dạy không được sửa, để làm tốt lại đạo Phật. Chứ bây giờ mình thầy làm được, người ta chưa đủ, chưa đủ niềm tin, ta nói chỉ có mình thầy muốn dạy thôi cũng được. Bây giờ ví dụ như cái lời Phật dạy trong khi đó ở tại cái bên Ấn Độ, cái vị trí đó, trong cái thời điểm đó là thời gian nào, nói cái bài kinh đó với ai, thì thầy dùng cái tuệ tâm minh thì thấy được cái hình ảnh Đức Phật đang thuyết giảng, thì đây là cái vị trí qua lãng này, cũng phải dùng tâm minh thấy như thầy, và 10 người đều thấy Đức Phật đang thuyết cái bài kinh này trong cái thời điểm đó, đúng không? Đúng thì chúng ta chấp nhận, mà không có thì chúng ta chẳng mười người thấy mà cái đâu phải một mình thầy đó, thầy đọc đáo, thầy đọc toán đâu, phải không, con hiểu không? Cho nên cái tập kinh không phải chuyện dễ đâu. Cho nên khi mà ông ta viết tập kinh năm trăm gì con là khi mà ta lắm đều là đọc lại cái công phu ghi chép. Cho nên sau này cái vua dục nó ghi chép lại thành chữ thành sách, cho nên nó đã mất hết rồi. Hồi đó thì ông ta viết tập trung lại thì một số là chứng quả lá 500 vị mà giờ đó thì ông A Nan chưa chứng. Ông một đêm mà ông nỗ lực thực hiện một đêm mà đi thân là niệm chứng đạo, sáng hôm sau ông thấy chui vô ngang người ta kết tập thì ông đi vô đó ông kết tập. Thì ông A Nan mới là người đồng thời chứng mà ông A Nan chưa nghe Phật, nhưng mà tới bây giờ họ kết tập kinh bằng cái đọc nghe thôi, đã cái bài kinh cho 500 vị này nghe thôi, đó là dạy 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 ai cũng nghe được hết, nhưng mà không ghi chép nữa không. Cái thời sao mà kỳ lạ như vậy, không có thành sách được. Có nghĩa là cái thời đó người ta có thể người ta không muốn chép, người ta nghĩ rằng những cái người ta lá đọc rồi người ta nhớ, người ta không quên. Nhưng mà sau này con người sau này không chứng quả tháng nghe rồi quên mất, mà nghe rồi quên mất lại thêm. Bởi vì cái kiến giải của người ta, người ta chưa làm được cái đó, người ta kiến giải nó thật. Còn những bậc la lá nói lời nói đó, chứ đúng, người ta không có thêm vô. Còn mình thì không biết, rồi mình cứ nghĩ tưởng như vậy vậy, mình tưởng ra mà thêm vô thành nó lệ kinh. Tác đổi sau này, mà bảo lại kinh sách chết lại như thầy quen được. Ôi, các vị nói, còn là sao tăng không, thế mà cứ biết la lá. Cho nên tới tập kinh thêm vô nhiều hết. Hồi đó tôi cũng nghe vậy vậy, thầy tôi thầy tổ tôi dạy vậy, nhưng mà bởi vì tôi chưa chứng cho nên bây giờ tôi thêm vô mà tôi cũng nói mà nói thôi, không hiểu cái này. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái nhiệm vụ mà làm là cái tàn kinh quy thủy này là phải mười gì không có thầy, thì chờ để mà thầy sống tới đó rồi
con được chứng kiến cái việc đó. Thầy con có được chứng kiến cái việc tập kết không?
Nếu mà con có ước ao rằng ngài mà tập kết được cái điều này với 10 vị chứng quả tháng mà tập kết được điều này, ước nguyện sao cái giờ đó con còn sống. Nếu thầy nói thật sự thầy sống 200 tuổi được, mà 200 tuổi chắc gì con sống. Con hiểu. Con bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi, con tính 80-90 tuổi nào 100 tuổi con có cao lắm thì nữa cho con 100 tuổi cũng phải chết, mà thầy sống 200 tuổi bây giờ, thầy bây giờ giúp con bây giờ 200 tuổi thì con thấy con khoảng trăm mấy rồi. Có phải không? Thì như vậy là con là thành công chắc. Mà con ước nguyện là con sẽ được dự vào cái lúc mà kết tập cái tàn kinh nguyên thủy mà làm Phật dạy bằng tiếng Việt Nam, là hướng nhờ Việt Nam chứ có ai làm cái việc này vinh dự. Nó không phải là người ngoại quốc nữa, mà toàn là người Việt Nam. Mình hướng người Việt Nam chứ có ai làm một vinh dự chứ. Cũng như bây giờ thầy tu thì là chủ định Việt Nam một vinh dự tu với nhau. Thế nếu mà thầy người Ấn Độ hoặc là người Mỹ, người Pháp hay người nào đó thì không vinh dự cho đất nước nào. Nhưng mà là người Việt Nam làm được cái chuyện thì nó là một vinh dự. Mà bây giờ kết tập những lời Phật dạy là những bậc chứng quả A-la-hán thì ta thấy đây là một vinh dự. Mà thầy đang đào tạo những người đây vừa là niềm tin cho Phật giáo cả thế giới, chứ cho con người trên hành tinh này. Người tu ra đạo Phật là làm chủ được gì vậy?
Mà cứ nói sao? Cái chân thầy là đạo tạo chứng đi. Mà ngay nhiều khi bản thân con, bởi vì anh dần cũng tức lắm, hay là làm việc với người ta cũng lớn tới mình nói chuyện rồi bỏ. Thì con thấy con cũng đã nhẹ nhõm rồi. Dạ. Chứng thì như vậy không biết vì con người chúng ta suy nghĩ cái gì thế nào, hay là do cái định kiến, một cái kiến giải gì đó mà cứ đòi thầy phải chỉ chứng đi, chứng đi. Nhưng mà người đó cũng là một, cũng như con có một cái anh quen mà cứ nói là gì vậy? Tại sao những cái chuyện nhỏ nhất của thế giới người ta cũng quảng bá rằng là đó, mà chúng ta có một cái vị thầy đã ngồi cái bậc đây là đáng tính như thế mà sao rất ít người biết.
Cho nên sự thật ra mỗi người tu là chỉ biết những sự việc
con người kiến đạo của nó. Chứ người ta nghĩ Đức Phật của tôi ra đạo Phật thì chứng cái gì? Bao nhiêu? Cho nên họ cứ nghĩ là thầy sẽ dạng. Sư thật này nói chứng thì sao chứ? Đức Phật đã nói mà Pháp ta không có thời gian đến để mà lấy gì cái kiến đạo chứ lấy gì cái làm chủ cái gì? Đâu có phải mơ hồ đâu, phải trừu tượng. Biết bao nhiêu người tu sĩ về đây rồi, con bệnh đau thì không dùng kể. Mà con thấy tỷ lưu được mình vẫn không biết gì. Không phải chứng sao? Đòi gì mấy con mặc giáo tư sĩ rõ ràng, còn gia đình này khi đàng hoàng cũng kiếm chứ đâu, anh kiếm đâu, mà chủ được bệnh rồi, mà làm chủ được bệnh nó chừng mấy con chưa làm chủ được chết, chết nào nào chết, sống nào sống gì, nhưng mấy con không bệnh mà mấy con chết thôi, tự đại thôi, cũng sướng lắm chứ, đâu có gì mà khổ đâu, bởi vì không bệnh đau mà nằm xuống cái ngủ luôn cũng phải khỏe, chết rất tự đại. Thầy nói chưa đi sâu tới cái giai đoạn mà chúng ta làm chủ nhập tứ thiền. À, cho nên vì vậy mấy con chưa nhập được tứ thiền nhưng mà con vẫn tự tại, con sẽ tử chứ đâu phải. Nó mấy con đuổi được bệnh là thầy thấy con tự tại rồi, con bệnh đuổi rồi thì nó đâu còn đau nhất nữa, thì giờ nó chết thì làm sẽ chết mà bệnh nó sẽ khỏe, không có tự tại.
Dạ, thực pháp của thầy thì con có đọc cũng nhiều rồi, con nói gọn lại đương như đây thì thầy thấy có đủ chưa. Cái thứ nhất đối với cái người cư sĩ như chúng con thì trước hết là cái giữ mặt giới, cái thứ hai là mình có cái thành sống và nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng. Dạ, thì con và một cái phương châm để mà mình luôn luôn nhắc nhở là không làm khổ mình, không làm khổ người với mọi việc, đó là con rút lại được trong cái cuộc sống của người cư sĩ của con. Và đến theo lời thầy dạy thêm nữa thì bây giờ con sẽ cố gắng được tăng để mà đuổi bệnh. Dạ. Và những cái ước nguyện nào của con thì con cũng đừng tham được con ước nguyện thôi. Dạ, về như vậy đã đầy đủ chưa?
Đủ rồi ạ. Dạ. Con cư sĩ như vậy thì con đã đủ rồi, không có cần nữa. Cái những cái mà tốt được là những điều mà con đã nghĩ là chừng là đã đủ cho một cư sĩ sống như vậy. Con chưa được đạo mà không
dạ. Nhưng mà để được nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng, thực sự ra nó cũng cả một cái quá trình mà tư duy về nhân quả, về đựng cô lậu, về đựng tất cả một cái quá trình mà phải là mình soi xét rất kỹ mình mới thực hiện được cái nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng.
Dạ. Đòi hỏi có cái thời gian tư duy.
Vâng. Và phải biết về duyên khởi, phải hiểu về duyên khởi, phải hiểu về nhân quả. Thật sự cái đó con cũng rất là yếu, cho nên nhiều khi không có thể nào nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng một cách mà mình cảm sau đó mình nhìn lại vẫn còn rất là dễ. Thì giờ mình bắt đầu mình lại cái học về duyên khởi, học về nhân quả. Thì những cái duyên khởi nhân quả thì mình cũng mới dạy.
Coi như là mình thầy đã mở cái lớp mà tránh trực tiếp, tức là thầy dạy mà kiếm gì mà con không được dạy cái lớp này. Cái điều lớp đó tôi triển ra cái tri kiến con biết con gì thì nó rất là vấn đề quả. Thầy nói không xuất tất cả những nhân quả từ cỏ cây cho đến con người, nhân quả như thế nào để chỉ biết là mà con đã được học cái lớp nhân quả thì cũng ổn, nhưng mà qua rồi thì bây giờ thầy coi như có một cái dường như là có một người số người ghi lại trong những cái buổi học đó, ghi lại cái băng sách họ cũng biết ra, nhưng mà không biết là họ tu hành như thế nào đấy. Chứ họ đã ghi vậy chứ biết rồi sẽ rồi, để con có cái tâm nguyện tiếp theo thì có ngày sẽ gặp lại mấy bộ sách đó, mấy cái đĩa cái lớp dạy không mất đi đâu.
Chỉ có cái nãy thầy nói con thì cũng phải là một cái ý là trước con có nghe nói là thời Đức Phật á không tập kết kinh điển, không có lần đầu tiên không có ghi thành kinh, khi ghi thành sách được á là do thời kỳ đó bút ký sách còn không có, ý là chỉ nói truyền tụng bằng miệng thôi. Hồi nãy thầy nói là không hiểu tại sao là không có ghi thành sách, thì không biết là trong cái thời kỳ đó còn thô sơ cho nên việc mà viết sách thì rất là khó khăn. Tôi viết trên giấy, viết trên lá,
trên chuối
thì có phải đúng gì không?
Viết trên lá nhưng mà họ có viết mà, bởi vì trước Đức Phật nó có được sư hòa đạo, nó đã có ghi chép, nó đã có chữ rồi, chữ Pali, chữ Sanskrit đúng không? Nó đã có rồi.
Yeah.
Nhưng mà đạo Phật đúng, nó đỡ Phật không được chép là như thế này, chép rồi mấy người cứ đọc kiến giải không là không tu, cho nên nghe rồi tu chứ không nghe rồi mà ở đó mà chép rồi cứ ngồi đọc hoài, cho nên Đức Phật không có sao. Vì vậy mà các đệ tử của ngài như ông ta viết rồi đó, kết hợp cũng không cho chép, chỉ đọc nghe rồi nó tu, tử rồi nó tu. Còn bây giờ mình chép thành kinh sách rồi cứ ngồi ôm một kinh nó đọc hoài, đọc rồi đi ra nói thôi, chứ còn thành ra không có tu. Nên vì vậy mà thầy biết cái ý của Đức Phật vậy rồi, nhưng mà thầy nói thật sự ra họ tại sao người ta ghi chép cho đúng để rồi bây giờ thất lạc như vậy, đó là cũng là một cái lợi ích cho người hiện tại để tu, nhưng mà tai hại cho người về sau là thiếu. đó, con đem cái lợi này mà nó hại cái kia. Cho nên bây giờ mà thầy viết sách á là thầy muốn duy trì lại cái đạo Phật, tại vì chỉ có Đức Phật chứ còn thầy đó có cái gì mà của thầy. Cho nên nếu mà Đức Phật mà nói là duy trì của Đức Phật thì Đức Phật thấy có như là mình để ý danh. Cho nên ông Phật không hôn. Cho nên nói rồi nghe ráng tu thôi. Các con hiểu. Còn bây giờ mà cái gì mà thầy làm là vẫn là của đạo Phật chứ không phải của thầy. Cho nên thầy làm được. Con mà hồi đó thầy không làm được. Làm như vậy là bị danh. Thầy bởi vì cho nên có con biết người nào mà viết sách là muốn cho mình, mọi người đọc sách mình để biết tiếng là danh cái gì. Nhà văn vẫn là tháo tháo văn lắm chứ đâu, ráng cố gắng viết cho hay thì do đó là nói văn. Cho nên Đức Phật có cái ý rất rõ chứ không phải là không rõ. Nếu mà của mình mà giờ để viết là mình sách đây là mình tháo văn, giờ cấm mới đâu, mà coi như là có văn có lợi thì nên ẩn bóng, mà có văn thì không được ghi chép lại thì là cái ý. Cho nên đó là cái ý. Cho nên tới bây giờ chúng ta là này nhất là không có sách vở ghi lại trong cái thời đó, sau này người ta muốn ghi cái gì thì nó có cái lợi và cũng có cái hại, cái lợi cho thời điểm hiện tại đó mà có cái hại cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ thầy cũng nhận vô là làm lại tất cả những cái gì của họ, chứ còn cái của hòa đạo kiến giải của mọi người thì người sau mới có thể có lợi, để người sau nữa có lợi. Trong thầy thì có cơ khổ, nhưng mà sau này thì không được.
Những cái thái độ xấu là hay là âm ép, nhưng mà mình là cũng có là nhịn nhục, mình cũng mong muốn là có một cái nhân quả như thầy nói. Nhưng mà như vậy thì là mình có thể là sửa đổi được, là cho những cái người mà xấu hơn thì
nó
sẽ theo được cái đạo đức
mình
nó của mình không ạ?
Chưa ạ. Bởi vì đạo Phật dạy cho mình biết là giải quyết được cái tâm mà mình trước đó không có như vậy cho mình nha. Sau đó không phải dạy cho mình chịu đựng mà bỏ qua, mà sau khi mình cái tâm mình bình tĩnh rồi sáng suốt mình thấy những người đó có những cái điều xấu gì đó thì mình khi đó mình bình tĩnh mình thấy rõ. Còn lúc mà mình bị giao bản tâm này thì nó sáng suốt, mình đang đau khổ mà nhờ mình hiểu được nhân quả của tâm này mình sẽ được bình tĩnh. Mà khi bình tĩnh rồi thì những người mà họ giết mình hoặc là họ tìm cách làm kia mà ai mà chịu được thấy rất rõ. Cho nên cái người này khi được mà con mình không tin được, con thấy cái người này dễ chấp nhận thì con sẽ khuyên họ được chấp nhận để cho mình có cái số người cùng nhau đứng ở trên cái nền đông, lấy số đông mà dẹp cái số ít thôi. Cho nên vì vậy mà khi đó nó không phải sáng suốt để chúng ta chịu đựng để mà lúc nào nó cũng đẻ với con, mà để con phải biết tạo cái thế lực của mình có một số người đông đảo giữ được đạo đức để rồi số đông này nó dẹp ra để rồi ở cái số ít kia nó phải chấp nhận, thì như vậy mà con lại không được. Nó chứ đừng có mình chịu đựng rồi mình chịu lép rồi người ta hiếp đáp mình qua, không phải đạo Phật dạy thì chữ đó là dạy mình đem lại điều tốt lại cho mình cho người chứ không là gì. Nhưng mà mình thấy trong cái số người này họ hiếp mình nhưng mà có người thì mình tìm cách mình giúp đỡ người này để cho họ về với mình, thì thấy được chữ đó. Vì đồng thời cái số lượng người mà về với mình đông rồi thì bắt đầu đưa ra mình bàn bạc với nhau thì mình dập ở bên kia khác dạ chủ đề thì tất cả chị em các họ đều thay đổi những người khác hoàn toàn, người khác không đứng làm khổ mình cũng đứng ở trên cái nền là tốt của giải thích cho mọi người thì sẽ là tốt cho sản phẩm. Mới đầu thì coi như mình chỉ lớn đó, nhưng mà mình giảm nhẹ thì rồi như vậy mình thấy giai đoạn cái tâm mình nó bất động yên ổn, yên ổn rồi mình phải chọn lựa những người nào mà cái khá thì mình cứ từ theo mà đi. Theo mình là theo đúng cái thiện pháp rồi, không có cái gì đâu. Mà đang có cái tập thể thiện pháp rồi thì bắt đầu mới đưa ra công khai, mới đem ra những cái điều đúng sai để mà chỉ cho cái bên sẽ cái kia để cho họ thấy. Và khi họ thích rồi thì họ phải chấp nhận cái số đông, họ phải chấp nhận cái làm theo cái số đông, từ đó họ được thành số đông. không có kiến thức. Nhớ về làm gì là chịu đựng con, phải có thời gian chứ không thể con muốn bữa nay ngày mai cho nó được tốt liền, phải là phải chịu khó. Thế thì ra nó phải trong suốt cái thời gian một năm mà có cái tâm quý của mình sử dụng tốt nha, thì con sẽ làm được. Chứ đừng có nghĩ là hôm nay ngày mai hay tuần lễ hay tháng để cho nó tâm tiền nó quá cứ là phải làm. Muốn cho một cái người đó hiểu được một cái sai của họ, một cái người này chấp nhận mà sửa thì nhắc khéo thì họ thấy, thấy họ có về với mình, về mình là người người này đến người kia rồi mình thấy được rồi mình chưa để mình giải quyết ác pháp chứ không để ác pháp gì. Cũng như bây giờ nhiều người biết là cái xã hội chúng ta là thiếu đạo đức, nhưng mà có đầu này trước cái vô đạo đức này thôi, cho nên mình cố gắng mình xuất sắc, mình cố gắng mình gợi lên. Có người nào mà họ được nghe thầy thì họ lại hướng về thầy, thì đó là được, thì có số đông rồi. Thì do đó những cái sự mê tín giáo hội Phật giáo các vị lãnh đạo Phật giáo đến nay mà cái sản phẩm thì cái lực lượng của thầy đông rồi, cho nên khi đó đưa ra thì người ta thấy cái lực lượng của thầy có, cho nên bên kia nó phải chỉ đầu này, còn cái chỗ này kém. Nhưng mà thầy phải nói là cũng có thể nói là từ 50-60 năm sau cái đâu giờ muốn hai gì nữa, để mỗi lần nó thấm nhuần thêm một cái số người người ta hiểu biết, để cho người ta hướng về với cái pháp của Phật. Sau khi cái pháp của Phật đã có một số lượng được tương đương hoặc là hơn, thì thầy mới mở cuộc họp mời giáo hội đã có thầy để làm. Còn hiểu chưa? Chính thầy đã chuẩn bị cho vấn đề đặt mà bây giờ cái nhân sự cách thức làm nào đi mình cũng phải chờ cái tự bằng trí tuệ để đem lại cái tốt cho tất cả mọi người trong một cái này. Mà quý thầy ở trong các cái chùa đại thừa mà họ chấp nhận được thì còn để cho tốt hơn, nó còn dễ thay lắm. Chứ còn bây giờ mà thầy tiền hết rồi không hết rồi không có, thì bây giờ trong cái hoàn cảnh đó cũng vậy.
Với lại con thấy là dạo này thì cũng có nhiều người gọi là thầy nói xem đoán được cái tương lai, thì thầy giải thích thêm cái hiện tượng là tại sao một số người thì là nhìn được là cái tương lai của người khác, và như vậy là có cái cơ sở gì hay không?
Có chứ, mà nó có cơ sở, cơ sở qua được tâm duyên mà từ đâu đến giờ con nói cái ngũ hành âm như ngũ hành nó từ đó mà nó đẻ ra một cái pháp duy tinh, tức là giải thoát. Nó bây giờ nó có những cái sắc đó, nó vừa vào đó, tức là cái nhân quả nó cũng nằm ở trên âm dương mà nó hoạt động. Cái duy lực nhân quả con hành động thiện ác nó cũng đều trên cái quy luật âm dương đó, không biết không? Cho nên nó thành ra bây giờ là một cái sắc duyệt số, cho nên như vậy mà vừa vào đó, cái người mà họ thông suốt thì họ từ cái chỗ mà con sinh ra, sinh tháng đẻ con như thế nào thế nào, tuổi của con là cái mạng của con mà từ lúc mà khi mà quả, tức là âm dương ngũ hành âm dương, người ta từ đó con sinh ra thì bây giờ con nằm ở trong cái ngũ hành âm dương đấy, con hiểu không? Cái tuổi tác của con nó nằm ở đó, cho nên họ mới lấy cái sách này ra kê ra một cái bài toán mà giải ra, cho nên họ nói con cũng không có đúng, con không có sai chỗ nào gì đó, theo quy luật âm dương là nhân quả rồi, cho nên không có tranh cãi. Nhưng mà họ nói về tương lai con, nó bây giờ thì con tắm như vậy mà con thay đổi cuộc sống của con, con có đúng giới được theo năm giới của con thì nó không còn đúng như con đã nói về tương lai. Mà nếu mà con không có sống đúng giới được, con cứ sống vậy đó, thì nó nói tương lai con xảy ra cái gì nó không sai bằng. Vì cái quy luật nhân quả nó đã có, con sanh ra làm người con phải trả cái nhân quả như thế nào nó y trong cái vị số rồi, nó không sai rồi. Cho nên bây giờ nó bói pha là bói pha kiểu đó, cho nên nó trúng phải không? Còn bói pha theo kiểu đời tốt là do cái tưởng nó giao cảm thấy ra, cái tưởng nó giao cảm thấy người lên đầu là tốt không, nó nói như ai nhận hết, nó nói chuyện con như thế này kia sao đúng hết, không ngờ cái tưởng nó giao cảm qua cái cuộc sống của con nó hiểu không? Nó khác. Còn cái kia nó dựa vào cái lực âm dương, khi một tỷ quả thỏ ngũ hành âm dương ngũ hành mà nó ra, mà con sinh ra thì con nằm ở trong âm dương ngũ hành, nó đã ghi được. Còn bây giờ con tuổi tí thì nó nằm ở trong trong tuổi rồi, con mạng gì con rõ ràng phải không? rồi cái năm sanh ngày sanh của con nó nhằm ngày tí ngày số ngày giờ, rồi ngày đó nó thuộc về thủy mộc hỏa thổ gì, con hiểu chỗ đó nó suy ra, nó tính ra cái này nó như mình đó, nó tính ra tất cả những cái gì ở trong cuộc đời con đó đã xảy ra nó không sai, mà đã sắp tới của nó không sai. Thầy nó còn bởi vì nó vậy nó mới có sự mê tín, từ đó từ cái quy luật âm dương mà nó không có hiểu, nó không có hiểu như Phật giáo, cho nên nó mới đẻ ra cái sự cúng bái hộ, nó mới quy luật như vậy. Còn cái lại bởi vì con thấy là kim mộc thủy hỏa thổ nó có năm, có năm phần này, âm dương thì nó là luật nhân quả, kim mộc thủy hỏa thổ nó kết hợp con người con thì nằm trong kim mộc thủy, con không mạnh thổ thì mạnh quả, có mạnh quả thì mạnh kim, ví dụ vậy. Nhưng mà trong kim mộc thủy hỏa thổ này nó chỉ có ba chứ nó không có bốn, hoặc là nó có bốn, nó thiếu cái kim mộc và thổ, nó chỉ có một là đất. Con kim nó cũng là đất không, mà mộc nó cũng là đất không, mà đất là đất phải không, nó thuộc về đất. Kim mộc thủy thổ là đất, còn thủy hỏa là hai, nó có ba, còn gió không có, đất nước gió lửa đó không, không có. Mà trong kết hợp cho người ta nó có gió mà con thấy ở đây, cho nên nó thành con người. Khi một thủy hỏa thổ không thành con người, con hiểu chỗ đây. Quy luật âm dương thì có âm có dương, cho nên tất cả những cái hợp duyên của cái âm á nó mới tạo thành người nữ, mà hợp duyên của dương nó mới thành người nam, con hiểu chỗ đây. Cho nên nam đó mà nữ đó, con hiểu chưa? Mà trong âm dương á, mà ngũ hành thì nó lại không đúng cái tứ đại, còn đạo Phật có tứ đại đủ. Còn âm dương ngũ hành của con á, thì bây giờ nó chỉ có năm mà nó chỉ còn có ba, mà đất rồi nước với lửa, còn gió không có mà nó thiếu, cho nên vì vậy mà nó do nó thiếu á, nó mới nghĩ ra có cái linh hồn. Con hiểu rồi các thầy nói không? Bởi vì cái đó là cái văn minh của Adam, tức là của Trung Quốc. Cái văn minh Trung Quốc đó nó do từ Khổng Tử, Lão Tử mà nó đẻ ra cái văn minh này, cho nên vì vậy nó không bằng cái văn minh Ấn Độ. Cái văn minh Ấn Độ nó đưa ra con người là bốn chất đến nước giới được, do đạo Phật nó thực tế nó tự dạy, cho nên cái văn minh Ấn Độ nó cụ thể, cho nên nó không mê tín. Còn cái văn minh Trung Quốc á, nó không đủ, cho nên nó thiếu, cho nên vì vậy nó phải dựng thêm cái linh hồn, nó dựng thêm cái thế giới siêu hình, do đó nó mới có cái thờ cầu cúng, còn hiểu chưa? Nó mới có cái chuyện mà cúng bái. Cho nên vì vậy mà cái văn minh đó ảnh hưởng cho Phật giáo, cho nên các chùa đều cúng bái đào ra văn minh của ông vương ngũ hành. Còn cái Phật giáo thì nó có tứ đại, cái âm vương tứ đại, nó cũng âm vương tức là nhân quả. Tại vì Phật giáo thì nó nhân quả, âm vương không, con hiểu không? Không, bây giờ thầy phân tích cho mấy con thấy cái văn minh của Ấn Độ và văn minh của Trung Quốc, hai cái này nó còn thiếu, mà cái này nó đủ, cho nên nó thiếu nó phải thì có linh hồn. Nhưng không ngờ Đức Phật thân cái đại này ngủ quỷ thì chết thì không còn cái thứ gì trong này hết, mà bao la có trời là tưởng đi chứ mới đi, không có cõi trời, khó dở đi đi gì, còn cái gì là có cái gì thì mà nghĩ cho tại nó thiếu nó còn thiếu. Nhưng cho đủ, nhưng mà nó bê non thì nó sao? Nó cái linh hồn nó tưởng là cái gió, cho nên có con nghe trong khi lâm sàng đó, khi một người chết mà thấy sao cái trọng lượng của người chết là nặng, nó mất cái đồ, nó không ngờ cái hơi nó lót ra cái gì, mà giờ nó mất cái, thì do đó họ nghĩ được cái hơi đó là cái linh hồn. Và thậm chí như các nhà khoa học mà cũng cho đó là cái linh hồn nó đã xuất ra rồi, cho nên cái hơi cũng nhẹ chút, nhưng mà không ngờ cái hơi cái người của chúng ta nó bốc ra, nó là còn trên đây. Hồi chúng ta còn sống, ví dụ như nó 25 kg, chết rồi còn 50 kg thôi, họ nghĩ là cái linh hồn 5 kg, ta nghĩ cho, thì sợ ra thì cái thiếu mà thêm, còn linh bên đây nó đủ, cho nên vậy nó hoại gì nó không còn, có sao linh hồn. Hay Phật giáo rất hay được, thầy nói, văn minh nó đối xử với nhau, cũng là cái kiến thức hiểu biết của những người xưa, những người hiền triết ngày xưa, nhưng mà các ông này là yếu chưa đủ thua hoặc mà cho nên thầy phân tích cho con thấy không? Nếu mà đỡ không phân tích thì các con cũng thấy là việc anh đưa ngũ hành có cứng đâu này không sao, cho nên nó chỉ xây dựng trên gói ma, cho nên nó tạo thành cái tính còn đạo Phật, hôm nay sống thiện ngày mai hạnh phúc, bữa nay sống ác thì ngày mai nó chuyển thành Phật đấy.
Hai người sống với nhau họ không hạnh phúc, mà nếu mình cứ nói là luật nhân quả thì không phải là mình cứ phải chấp nhận người ta sống.
Không phải chấp nhận được đâu, mình nói luật nhân quả để cho mình chấp nhận cái luật nhân quả, nhưng mình chuyển biến thay đổi nhân quả, chứ không chấp nhận nhân quả để rồi nó cứ cãi cọ nhau hoặc xảy ra buồn phiền. Còn nghĩ cho nó để cho cái tâm mình an lạc đây là nhân quả, nó mới xảy ra gì mà chuyển đổi. Cái đầu tiên chuyển đổi an nhất là mình thấy nó nhân quả, tâm mình nó được an lạc. Nhưng mà không phải vì an ổn đó để mà chịu đựng. À, bây giờ khi mà thấy được nhân quả rồi thì bây giờ phải thay đổi cái nhân quả xấu này trở thành nhân quả tốt, thay đổi cái hoàn cảnh gia đình mình đang xấu trở thành hoàn cảnh tốt. Không nghe hiểu chỗ đó, nhân quả phải thay đổi cho nên nhân quả cố định. Đây là phải số mệnh, mà là số định mà là nhân quả. Nhân quả thì bữa nay bệnh thì ngày mai phải hết, bữa nay thì đầy già ngày mai phải hết. À, bây giờ tôi chấp nhận đầy đà thì trong khi đó tôi chấp nhận nó, tôi không nói. Nhưng mà cái thời gian qua trong một giờ một ngày qua ngày nay là những cái sai cái đúng là tôi đang là phân tích, là tôi thấy cái sự bình an, cái sự mà ổn định cái tinh thần không bị bị rối, thì trong khi bị nóng lên nhận qua thì tôi chưa cãi một đó đâu, tôi thấy nhân quả là tôi cả. Còn hiểu không, tức là tôi vui chấp nhận nhân quả, nói sai nói quấy nói gì nói tôi chấp nhận hết. Nhưng mà sau đó rồi tôi không phải là chấp nhận hoài hoài đâu, tôi sẽ nhận ra hết cả cái này, hết sai cái đúng thì nhận ra hết, ai sai ai đúng thì phải sửa. Còn việc cái đó thì nó sẽ chuyển biến nhân quả, thay đổi nhân quả. Chứ còn con cứ chấp nhận mà không dám nói gì hết, tôi cứ để im liền như vậy thì tức là con chấp nhận để mà chịu đựng thì nó sai, không thay đổi nhân quả về. Tôi chấp nhận nhân quả nhưng mà tôi làm thay đổi nhân quả, còn hiểu không? Đó như vậy mà mới
cần. Tôi lại là ví dụ như mình sống thì mình phải như là mình làm sao mà người ta có thể kinh doanh, là người ta có thể làm giàu như vậy, có phải là mình đi sai con đường?
Tại con hiểu đúng không? Chưa đúng. Nhưng mà bây giờ tôi đầy đủ vừa có thể làm được những gì lợi ích cho những người bất hạnh xung quanh tôi, mà tôi thừa nữa tôi có thể tôi sống cho tôi là cái phương tiện để tôi đi làm thì cái gì là tôi có việc tôi sống chứ không phải, chứ không phải gì tôi tham lam cho tôi tôi gom góp hết sức tôi để tôi cuối cùng tôi nợ ơn nữa thì không, tôi cần tôi làm tội tôi tự nhiên là không hiểu cái này. Nói cho nó như vậy mà giải quyết tất cả mọi điều gì cũng không mà không tham gia, không tham lòng. Tôi làm là vì tại vì cái khả năng tôi sẽ đứng trong vị trí giám đốc cho bà, tôi tham mà sẽ đốc, tôi tham gia đâu. Vì vậy mà tôi đứng ở trên vị trí này, tôi phải điều khiển cả cái văn phòng, mọi người cùng làm, chứ tôi phải chạy công việc và trách nhiệm người nào ra mình. Chứ không phải là tôi làm lớn mà chỉ người này người kia trên đầu người ta, tôi bảo sai cái gì cũng phải. Tôi chỉ thích cái hiểu biết cái điều kiện mà tôi làm được. Tôi biết rằng cái khả năng của anh của chị phải làm như thế này thế này, cái trách nhiệm phải làm cho nó công bằng để cho công việc chúng ta chạy và giúp đỡ chúng ta có cái công ăn việc làm tốt, để chúng ta không phải lợi riêng cho mình mà còn giúp những người bất hạnh trong xã hội chúng ta. Không hiểu không? Cho nên không phải giống tôi làm là tại vì khả năng của tôi đã có cái trình độ kiến thức học thức hiểu biết đứng trong vị trí đó, tôi điều khiển được cái công ty, một cái nhà máy thì tôi điều khiển. Còn bây giờ tôi không hiểu mà tôi kèo nó, tôi tham gia cái kèo đó coi gì, tôi chỉ có người trợ ở phòng để là người hữu ích. Cuối cùng tôi tự nhìn mình, tôi đang làm cái gì? Có nhiều người làm giám đốc mà có cái người trợ lý giám đốc, người trợ lý giám đốc tiền để hết cũng đi cho ông giám đốc này không làm gì hết, ông này rất tệ. Thầy có chuyện hà là thầy cũng làm thôi, mà thầy làm cái đó là thầy phải có khả năng, cái tài của mình có chứ không phải mình biết mà không ai vậy. Còn có nhiều người nói vậy, còn bỏ tiền ra mà mới đắp tính đó, muốn buồn gì còn gì sợ như vậy. Tôi có khả năng tôi làm cho lợi, mà lợi trong thì chứ không phải lợi trong gì, tôi không có chấp cái lợi. Tôi làm là gì lợi ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội, tôi làm phải cá nhân tôi làm được cái tiền thì tôi cứ kêu vay này làm dành bằng thuận bằng được chuyện này là cũng được. Con hiểu không?
Dạ, với lại thầy ở con thấy là những cái đạo khác thì cũng tất cả các đạo đều dạy con người là sống yên vui Nhưng mà con thấy cái điểm khác là có những cái đạo, có đạo thì người ta nói là trong một cái trường hợp, có cái trường hợp mà mình bị người khác, có thể là họ đánh mình hay gì đó, thì mình có quyền để mà mình đánh lại. Con không, nhưng mà con thấy trong đạo Phật hình như là không có cái điều đó. Con hỏi thầy là trong đạo Phật nếu giả sử người ta đánh mình thì mình làm như thế nào?
À, đã đánh mình. Mà cánh mình đánh hoài không phải đâu. Tôi sẽ nhờ cái thường những người ở trong một cái ở đây để anh em cứ lừng lúc nào cũng muốn với cây được mình chạy hoài thì được. Bởi vì mình có cái tập thể sẽ bảo mình có pháp lực của nhà nước thôi, mình đâu mình lấy pháp lực thôi. Nhưng pháp lực không có nghĩa là tay đôi với người ta, con hiểu không? Mà lấy tập thể đó là cái thức giải quyết. Chứ không để anh hát phát này mà anh lừng hoài không được, làm cho anh kho cái đầu là nhưng mà bằng cái sự tập thể chứ mình không có làm đưa đầu gì anh bằng hai người bằng cá nhân được, bởi vì hai người rất là bất lợi, còn trong cái tập thể thì con không bất lợi, còn hiểu được cái khác trước được, bởi vì mình sống trong cái xã hội đều có pháp luật bảo vệ sự sống của mình. Mình lấy tập thể ra đưa pháp luật nhà nước ra, anh này sai thì phải chấp nhận.
Nhưng mà con thấy chẳng hạn như Việt Nam, nếu như mà kẻ thù tới xâm lược thì mình cũng phải đánh đó thầy.
Đánh với bằng giữ nước rồi đánh rồi.
Nhưng mà nếu giải quyết cho đúng cái đạo Phật không thầy?
Đúng, đúng. Đạo Phật đầu tiên chúng ta tâm chiếm đất nước. À, người ta giải quyết anh tâm chiếm đất nước tôi đưa quân qua đánh bây giờ dừng lại. Không phải là tôi không có quân đội đâu, tôi không xuống đạn đâu, dừng lại. Chúng tôi sẽ bàn với nhau, đem đánh nhau có lợi ích gì cho dân tộc cả hai nước. Chúng tôi bắn anh thì anh cũng chết, mà anh bắn chúng tôi cũng chết. Đem cái lợi ích gì, anh muốn cái gì, anh muốn tiền bạc, anh muốn cái gì, tôi với anh sẽ hợp tác cùng nhau làm cho hai nước, dân tộc chúng ta hạnh phúc hơn. Bàn bạc mình cũng có bộ ngoại giao chứ bộ công sao? Tôi hiểu không? Thì cho nên đâu có anh dắt súng đánh tôi bắn là đâu? Tôi mà tôi có tiếng nói trước, mà người ta không nghe. Anh không nghe tức là tôi sẽ khi mà tôi họp với anh cái đâu phải có một nước, tôi mời nhiều nước đến đây họp thì tất cả anh không chấp nhận thì các nước này ủng hộ tôi, thì tôi dù mặc dù tôi nhỏ thì anh lớn anh đông nhưng mà tôi nhiều nước thì anh thua tôi chứ sao, còn hiểu không? Tôi phải khôn qua anh còn biết tôi được nó thì thầy nói bởi vì cái khôn khéo của mình, cái biết của mình chứ không phải là mình nhẫn nhịn theo đạo Phật. Nhẫn nhịn là nhẫn nhịn theo cái điều kiện của cá nhân của mình thôi, còn cái tập thể thì không nhẫn nhịn. Cái tập thể mình lấy tập thể dập cái người không giữ, thành ra họ thua. Mình thông minh cái chỗ này rồi, mình gặp thầy đạo Phật sáng suốt thông minh, nó trí tuệ vô cùng, nó nhẫn chứ mà nó không có chịu thua đâu, nó diệt ác hết, nó nhẫn nó diệt ác. Cũng như bây giờ đạo đức không làm của mình, của người mà anh cứ làm của tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để anh ngăn chặn cái ác pháp của anh làm khổ thương mình, và anh cũng không thể làm khổ anh. Đó là cái trí tuệ của đạo Phật. À, thầy dạy mấy con sau này mấy con có đủ trí tuệ đạo Phật thì mấy con cứu anh. Mấy con lấy đúng pháp luật của nhà nước, lấy đúng cái tập thể của mình dạy. Mình chưa có đủ tập thể như hồi nãy thầy nói, mình chưa có đủ tập thể thì mình tạo cho cái tập thể của mình không? Thì mình sẽ dạy họ, mình lấy đông, mà đông ý kiến của mọi người đông thì cái ít ý kiến kia thiểu số thì bạn chúng đa số trong cuộc họp nào cũng vậy, người ta lấy ý kiến đa số thắng thiểu số, cho nên biết đó là cái trí tuệ của đạo Phật. Thôi vậy.
Khi thầy ban nãy thầy nói là tâm minh Ấn Độ, thầy nói là đạo Phật thì không có, khi mà Phật dạy xong Phật không có viết lại, nhưng mà ngược lại ở bên Trung Quốc có thì người ta ghi là tất cả sự quốc người ta ghi là hết, nhưng mà không, tại sao bên Ấn Độ là người ta không có cái thói quen đó, tất cả đều là không ghi người lại hết thầy.
Tại vì cái tinh thần mà cái dân nó cũng được lắm, cái Phật giáo cho nên vì vậy cái tinh thần
giáo dạy không có cầu có danh bởi vì cái ý của đức Phật dạy chứ không có danh có lợi thì nó hạnh phúc thì có nên biết thì có nên làm thì được cho nên nó không làm thì không sai chứ không phải đúng bởi vì cái gì nó cũng đáng sai cái đúng nó đúng trong cái đường đó thì có gì khác không thì cái nguyên chất đó là lợi thì ta không làm còn cái danh của ta quá không có gì mà cũng nguyên hết cho nên hiện giờ cái sự của Phật như vậy người ta cũng khảo cổ ra mình biết ra cái gì mà ra cái gì cũng đi cho nên gì vậy ta biết là cái gì của Phật tịch rồi thì toàn bộ giáo pháp của Bà La Môn của Ấn Độ dập lên mắt đọc không còn cái gì nữa chứ nếu mà ở đó mà nó ghi chép sách vở kỹ lưỡng đàng hoàng thì đọc sao cho được cái này chỉ mình truyền miệng với nhau thì cũng truyền miệng với nhau thôi rồi từ đó nó quên trước quên sau rồi thêm thắt tự thành ra nó lệch lạc rất nhiều mà thậm chí như bây giờ nếu mà hoàn công tu xong thì làm sao ai biết ai học kinh này hiểu được những cái lời là có cái kinh nghiệm tu như vậy nó khó chứ đâu phải dễ cho nên một cái xưa nó là một cái sai mà mình cứ mở học được đúng là đúng trong cái thời điểm đó nhưng mà sai ở trong thời điểm chúng ta quá sai nào chúng ta quá khổ cho nên cái thời này thì nó bây giờ thì phải ghi lại và đồng thời phải kết hợp với một số người có đủ uy tín với mọi người thì lúc bây giờ chúng ta mới chỉnh đốn lại một cái lời dạ thôi nhưng mà thầy nói để làm cái niềm tin cho mọi người đây là những cái bậc diễn văn để lại chỉ giúp cho lời được thoát khổ chứ không kéo nếu mà không có một số người như vậy thì người ta cũng chỉ nói đây là thời đại của thầy thôi thầy chỉ nói những cái phương pháp của thầy đâu phải dễ cho nên các vị hòa thượng nó dễ chứ còn nếu mà thầy tu mà không có công phu tu mà thầy biết xác nhận là họ đến mà dập hết không phải dễ mà dập nát đấy nói họ chúng quá tụng niệm cầu siêu cầu an mà niệm cái sai đó dập nhẹ hết à, đằng này á họ không dám dập là tại vì họ thấy thầy là người làm chủ sự thật mà thành ra họ đâu dám có hiểu chứ chứ là cái lực lượng của Phật giáo con thấy quy lắm chứ đâu phải vì họ cũng có biết hàng ngàn ngàn người cái đâu phải gì cũng biết đâu vậy mà họ không dám nói gì vậy là tại vì họ biết thầy có công phu các vị hòa thượng đều biết hết hòa thượng trí quả cũng đều biết thầy chứ đâu phải không biết hòa thầy hết nhưng mà vì thấy thầy có công phu còn các thầy không có tu tập là chủ được cho nên vì vậy mà khi mà thầy nói thầy cũng mến phục chứ không phải không nhưng mà bây giờ đứng ở trên cái vị trí của mình bây giờ dạy làm sao đây thấy khó lắm chứ hồi nào bây giờ cầu siêu cầu an bây giờ bảo mà tử được cầu siêu cầu an thì họ lấy cái gì mà sống đây mà nó sống như thầy sẽ được không hiểu
dạ thầy con còn một câu hỏi cuối cùng dạ là trong đạo Phật thì nói về cái duyên rất là nhiều như vậy chẳng hạn như là mình sẽ không có ý thức được nếu mình không lựa chọn hay là sao
cái duyên nó nhiều duyên chứ không phải bởi vì do đó cái duyên mà nó hợp nhau thì nó mới thành vợ chồng con hiểu không? Cho nên đạo Phật nói duyên rất này nếu không duyên sao lại gặp người đó mà gặp người đó sao lại không hợp mà không thể vợ thành chồng mà lại gặp người khác thì con hiểu đó là duyên hợp duyên nó thường thường nó vô cùng cái duyên hợp duyên tan nó trùng trùng duyên hợp duyên tan nó trùng trùng từ khi mà con từ nhỏ con lớn lên không biết bao nhiêu gặp nhiều người nhưng mà hợp rồi tìm hiểu qua cái rồi tan rồi họp rồi gặp nữa rồi tan cứ vậy cho đến khi cuối cùng có một người cuối cùng mới mà thì giờ thành dần mà cãi cọ này kia nọ đó là nhân quả thì đã được tại sao mấy người kia không gặp để rồi không có dễ mà để gặp cái người này để rồi cái người này hồi gặp cái chị chưa có rượu chè mà đến gặp cái người thời gian về rượu chè bây giờ trời đất ơi chết được rồi còn hiểu đó là nhân quả thì đã duyên họp như thế mà nó họp để mà nó tan rồi nó phải như thế nào nó phải có duyên chứ không lâu mà nó tan không đâu có được nó phải có được gì cho nên đạo Phật nói gì mà
trong cái tìm hiểu của mình có nghĩ duyên số đâu thầy
duyên họp duyên tan nhưng mà vẫn ý làm chủ còn mình thiếu ý làm chủ tức là mình bị cái nhân quả cái cây này nó sẽ lớn lên như thế này nó sẽ lợi ích người ta tức là qua ý mặc dù thấy cái cây là con mắt thấy cái ý nó không thấy đâu nhưng mà thấy rồi nó tiếp cho cái ý phải tư duy suy nghĩ thì cái ý nó sẽ suy nghĩ diễn tả con hiểu ý làm chủ tất cả mọi cái tai nghe mắt thấy đều là chuyển qua ý đó để cái ý nó suy tư nghĩ rồi nó mới giải quyết tất cả mọi chuyện đó ý làm chủ mà bây giờ mình đầy liền ý thức làm ý thức lực nữa thì quá chịu bệnh. Cho nên làm chủ bệnh là làm chủ sự sống chết hoàn toàn ý. Mà mấy con tu sai là mấy con lọc con tưởng là thôi rồi. Rồi giờ khi yếu ma rồi thì cho nên hoàn toàn tác duyên có. Nếu mà không duyên thì chắc chắn mấy con ngày nay tập này có được duyên. Thôi không đó là duyên. Mà giờ duyên tốt thì mấy con về, mấy con tập điện được, thì mấy con làm chủ được, được bệnh tật tâm của mấy con. Đó là duyên họ không tốt. Mà duyên ta thì mấy con thấy con nhiều sao nó về nó rối ren quá, tập điện không được, rồi nó tan. Dạ, mấy con bị cuốn không thế.
Cái dòng trong vực luân hồi
phải không? Con hiểu chưa? Có duyên họ gì có duyên chứ. Nhưng mà về mà nhớ phương pháp tác ý, rồi tập luyện, rồi xả tâm không, tất cả những ngày pháp duyên thế nhân thì con sẽ được thành công. Nhất là bây giờ con lớn tuổi phải tập cái câu an tịnh không hành tu biết hư vô an tịnh không hành. Còn công phu cái nó 6 tháng nếu mà tâm con còn sống tâm không tu để khi thân con có lực đủ gì tức là an cố dạo không phải thì nó sẽ cứu con.
Nhưng mà con về con tập về cái gì thì thân con già nó sẽ dễ bệnh lắm, để mình làm chủ được cái bệnh an tịnh thân hành tôi biết lúc vô an tịnh thân hành tôi biết cái câu đó của con là năm hơi thở cái về con tập để sau khi cái thân bệnh con phải tác ý gì cái nó nấu mà thầy đó không biết thầy đó chứ biết là thầy dạy cái người già phải làm chủ cái bệnh trước cái đã, rồi làm chủ cái bệnh rồi mới giữ cái tâm bất động, mà trong khi tu mình làm chủ cái bệnh thì vẫn thư giãn những xả giữ cái tâm bất động, tức là cái chỗ mà mình chứng đạo cái tâm bất động là cái
chỗ
nào. Tôi nhắc là tâm bất động thành tâm là như vậy, tôi ngồi yên lặng. Rồi khi nào mà tu dở thở thì an tịnh tâm hành tôi biết tôi an tịnh tâm hành để cái tu tập cái pháp đó để đấu trị cái bệnh khi nó có bệnh là mình biết được nhớ không? À để thầy mở lớp thầy thông báo không?